Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng AM 1290 KAZA. Kính chúc tất cả quý thính giả cùng gia đình sau một ngày mới nhiều sức khỏe và bình an. Trở lại sẽ là chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng từ văn phòng Empire Law Office thứ 2 đến thứ 6, từ 8:30 cho đến 9 giờ thường là chương trình trực tiếp. Buổi chiều từ 6:30 tới 7 giờ là chương trình phát lại. Hai ngày cuối tuần, buổi sáng và buổi chiều cũng là chương trình phát lại. Quý thính giả có những câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di chúc hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa. Quý thính giả muốn có thêm thời gian nói chuyện về trường hợp riêng của mình, gọi văn phòng Empire Law Office, hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng 408-947-7717, 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ 2 đến thứ 6 từ 9 giờ sáng cho đến 5 giờ chiều. Còn bây giờ chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng bắt đầu. Khánh Thi chào luật sư, chúc luật sư sang một ngày mới nhiều sức khỏe và bình an ạ.
Xin cảm ơn Khánh Thi thân ái, chào Khánh Thi và xin kính chào quý thính giả ở California và những nơi khác ở trên toàn quốc, khi mà chúng ta có cơ hội được nghe những chương trình bằng tiếng Việt Nam. Ngày hôm nay thì có lẽ nhiều người cũng không để ý đến vấn đề này, nhưng mà 40 năm về trước, những người đầu tiên, những người Việt Nam đầu tiên định cư ở những nơi trên toàn quốc Hoa Kỳ này đã mong mỏi có được cái sự liên hệ với một người Việt Nam đồng hương, được nghe tiếng nói Việt Nam, đọc những bài báo về tiếng Việt Nam, nghe những giọng nói và tin tức bằng tiếng Việt Nam. Ngày hôm nay và tôi mong rằng là những cái mà chúng ta không để ý đến đó, đó là một cái sự cố gắng khá trầm trọng, khá quan trọng từ những người làm những việc mà mang đến cho chúng ta những cái sự tiện lợi, hay là những cái sự thích thú, hay là những cái sự tin tức mà chúng ta được trên làn sóng radio mỗi ngày, nhất là ở trên Thao Media, trong chương trình của chúng ta đây mỗi ngày và những chương trình khác. Và những chương trình này đều được phát thanh ở những nơi như Dallas, ở miền Nam Cali, ở Seattle, ở Portland, Oregon. Ngày hôm nay tôi nói về vấn đề bất cẩn. Nhưng mà khi chúng ta nói đến những vấn đề bất cẩn này, thưa quý vị, chúng ta phải để ý đến cái điều luật của nơi chúng ta đang ở nhé. Không phải là những gì tôi nói ở trên này nó áp dụng cho người ở bên Georgia hoặc là ở bên Oregon. Đây là những vấn đề xảy ra ở California này. Và mỗi một tiểu bang họ đều có những cái điều luật lương tương tự như vậy, khác nhau. Khác nhau bao nhiêu thì tôi không biết, nhưng mà tôi nghĩ rằng là tổng quát thì nó vẫn đi về cái việc là chúng ta phải hành động như thế nào. Trong những cái việc liên quan đến tai nạn, đến hành động, không phải chỉ là tai nạn, mà khi tôi nói đến tai nạn thì chúng ta tự ngay nghĩ đến tai nạn xe cộ hay là tai nạn té trong siêu thị. Chúng ta có thể nói đến rất là những cái tai, nhiều những cái tai nạn khác. Ví dụ như chúng ta có thể nói đến cái tai nạn là một cái hợp đồng đã không đi theo đúng những gì mà hai bên đã đồng ý với nhau. Vì những cái việc này nó xảy ra là nó liên quan đến công việc dân sự giữa tất cả mọi người. Vì vậy mà chúng ta mới có được một cuốn sách nó gọi là hướng dẫn của bồi thẩm đoàn trong những vấn đề về tố tụng dân sự. Thì một trong những cái điều khoản 425 đã được đưa ra, và cái điều, mà trong cái vụ sách này nó khá nhiều những cái điều khoản như vậy để mà nó hướng dẫn cho những người luật sư khi mà thư kiện biết rằng là chúng ta cần phải dùng đến những cái điều khoản nào. Thì điều khoản 425 nói về cái hành động bất cẩn quá độ, tiếng Mỹ gọi là gross negligence. Khi cái định nghĩa của cái hành động này, nó nói đến cái sự thiếu quan tâm, lo lắng hay là chăm sóc, hay là một cái sự cực đoan đã xảy ra từ cái người mà không có làm việc này cẩn thận so với một người đúng ra làm cái việc này rất là hợp lý, để ngăn chặn cái sự thương tích hay là tổn hại cho chính mình hay là cho người khác. Một người có thể làm những cái hành động này bằng cách không làm gì hết hoặc là làm cái việc gì đó. Nói cái câu nói này đối với chúng ta mà nói đến thì tôi nghĩ nó rất là rối trí. Làm cái gì thì làm cái gì, tôi không biết nói cái gì. Đó là cái sự suy nghĩ của chúng ta, những người không có nói đến hoặc là nói về những cái lời viết trong luật. Nhưng mà tại sao tôi mang cái này đến để cho quý vị nghe và hiểu? Là vì trong những cái hành động của chúng ta làm đó, nhiều khi chúng ta không để ý. Ví dụ như bây giờ chúng ta lái xe ở trên đường, mỗi một ngày chúng ta đều lái xe ở trên con đường, chúng ta đi, đi làm, đi chợ, đi thăm viếng, đi đủ mọi nơi. Đó. Chúng ta lái thì chúng ta thấy rằng là luật nói khi tôi đi học lái xe, luật nói đến bảng đèn xanh đèn đỏ thì tôi phải ngừng lại nếu là đèn đỏ. Bảng xanh thì tôi được đi, bảng vàng thì tôi phải giảm tốc độ và xem rằng là tôi có thể vượt qua cái ngã tư đường đó an toàn hay không. Và thậm chí tôi nhớ có những hồ sơ tôi đọc trong mười mấy năm trước, thậm chí khi mà chúng ta tranh cãi về cái việc đèn vàng, đèn đỏ, đèn xanh, và nhất là đèn vàng, khi cái xe của mình nó có vượt qua cái làn trắng của cái phía bên kia đường, cái đèn đó nó bật lên đỏ hay không, thì nếu tai nạn xảy ra, chúng ta có thể vượt qua cái vấn đề trách nhiệm, bất cẩn, gây ra tai nạn. Vì vậy một cái cuộc đụng xe nó không hẳn là ồ, cái người này đụng ở đằng sau xe của tôi và đụng tới, thì cái người đó chắc chắn là có lỗi. Cái câu nói đó nó không có cái căn cứ khi mà chúng ta chưa biết là bên đối phương sẽ nói gì hoặc là chúng ta sẽ khai gì với lại bên bảo hiểm của mình. Nhưng chúng ta biết là khi chúng ta đi đến một cái cuộc tai nạn xảy ra thì nhất định một trong hai người hay cả hai người đều rơi vào cái tình trạng đã bị thiếu sót, đó là bất cẩn, phải không? Và khi chúng ta nói đến vấn đề bất cẩn của một cái cuộc tai nạn thì chúng ta phải nói đến cái bổn phận của cái người đó. Cái người đó khi lái xe họ có cái trách nhiệm như thế nào? Họ đã làm cái việc này hoặc là không làm cái việc này đúng? Có nhiều người nói khi mà không biết thì nói rằng là ô, không làm thì không sao cả. Không hẳn như vậy. Không làm nó cũng là một cái lỗi nữa kìa. Đây là lý do tại sao chúng ta không thể nào hiểu được những vấn đề này. Vì vậy khi chúng ta có những vấn đề liên quan đến pháp luật, chúng ta nên tham khảo với luật sư, gọi cho luật sư để mà có thời gian tư vấn và ngồi xuống để nói về những cái việc nó đang xảy ra cho mình. Văn phòng của chúng tôi có số điện thoại là 408-947-7717 408-977-17717, và quý vị có thể gọi điện thoại từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều để mà được tham khảo nói chuyện với luật sư. Và văn phòng của chúng tôi tọa lạc ở số 2004 ở đường Center, ở ngay góc đường Woolquick, xa xéo ở Costco. Bây giờ thì quý vị đã thấy ở trên cái bảng, ở ngay trước cửa, ngay trước cái building của chúng tôi thì nó có cái bảng, và cái bảng đó nó có cái tên của Empire Law Offices, tức là đó là văn phòng của chúng tôi, 2004 đường Center, và quý vị sẽ thấy cái bảng có chữ Empire Law Offices. Quý vị đang nói chuyện với luật sư Nguyễn Kim Phượng trên làn sóng 129. Nhưng ở trong một cái sự tai nạn xe cộ, chúng ta có cái sự thẩm định bất cẩn nó như thế nào? Nếu chúng ta nói là cái người này lái xe và bất cẩn rồi gây ra tai nạn, một cuộc tai nạn nhẹ nhàng, thì nó làm cho một người bị thương tích, bị đau cổ, bị đau lưng, bị đau vai, bị đau chân, thì chúng ta đi tới bác sĩ gia đình hoặc là bác sĩ chữa trị để chúng ta được người lành mạnh, tốt đẹp và khỏe mạnh hơn. Nhưng mà chúng ta cũng sẽ không bao giờ trở lại cái tình trạng mà cái con người của chúng ta chưa bao giờ bị thương tích. Nhưng ít ra chúng ta cũng có thể được bồi hòa những cái sự bất tiện, những cái sự đau đớn mà mình đã phải chịu. Vì vậy chúng ta cần phải tham khảo với luật sư. Trở lại với Khánh Thi.
Dạ, cảm ơn luật sư. Khánh Thi mời chị đặt câu hỏi với luật sư nha. Dạ, mời chị.
Dạ, chào luật sư. Em có câu hỏi là...
Dạ, cứ nói đi, luật sư đang nghe đấy.
Dạ, chào luật sư, em có câu hỏi là em có ghi danh học cái lớp Microblading với Permanent Makeup á. Em đã đóng tiền hết 4.000 rồi, nhưng mà xuống dưới em, nhưng mà ta không có dạy gì cho em hết. Rồi hôm qua là cái ngày em mới nói là không dạy gì, thôi bây giờ thì cho xin cái gì không có được. Thì bây giờ em phải làm sao luật sư?
Ok, đây là câu trả lời cho chị có thể cúp điện thoại để nghe radio hoặc là tắt radio để nghe trên điện thoại nhé, cũng như nhau thôi.
Mà ví dụ em muốn tới lấy hạn với văn phòng luật sư, em có thể gọi cái số này được không?
Tôi trả lời cho chị nghe. Yeah. Nếu tôi nghe rõ thì chị nói rằng là chị nhờ tới một cái văn phòng, một cái trường học, và chị đặt một cái số tiền là 4.000 đồng để mà chị học một cái lớp học về vấn đề thẩm mỹ. Và ngày hôm nay thì chị đã không có được bảo hoặc là chị dạy những cái điều khoản gì đó mà họ hứa hẹn với chị. Cái việc đầu tiên là khi mà mình đã liên quan đến một cái thương mại như thế và liên quan đến tiền thì chúng ta phải có một cái hợp đồng hay là một cái giấy biên nhận. Bây giờ nếu chúng ta có một cái hợp đồng thì trong đó có bao nhiêu điều khoản thế nào thì chúng hoặc là cái biên nhận thì nó chả có gì bao nhiêu cả, tùy theo cái biên nhận nhé. Có những cái biên nhận nó có những cái điều khoản trong đó, có những cái biên nhận nó rất là đơn giản. Cái số tiền là chỉ có 4.000 thôi. Nếu cái người mà hợp đồng cái việc này với chị không làm những gì mà họ nói, thì chị đưa họ ra small claim. Đó là cái tòa nhỏ, là vì sao? Là vì cái số tiền nó dưới 10.000. Và mình yêu cầu họ, yêu cầu chánh án quyết định cho mình, và yêu cầu họ trả lại cái số tiền đó cho mình. Nếu chúng ta không có biết cách làm việc thì chúng ta phải cần đến sự giúp đỡ. Luật sư không có đại diện cho thân chủ ở small claim được, cho nên mình phải tự mình đi, nhưng luật sư có thể giúp cho mình đặt một cái hồ sơ vào với nhau để mình có thể biết. Cái câu hỏi thứ hai là có thể gọi cho văn phòng để làm hẹn được không? Được chứ, số điện thoại của văn phòng Khánh Thi sẽ cho chị sau khi mình ngừng cái câu trả lời. Nhưng cái mà tôi muốn nói ở đây là quý vị làm việc khi nó đi đến tiền bạc như vậy, quý vị cần phải có một cái hợp đồng. Vì cái người quý vị làm việc với, mình cũng không biết là ai, nhưng cái thương mại họ cũng không mở ra để rồi họ mất một họ chỉ vì một người mà họ sẽ có thể phải đóng cửa. Cho nên tôi không tin rằng là cái chuyện này nó xảy ra vì hai bên không có đồng ý với nhau hay là không có làm việc với nhau như thế nào. Tôi nghĩ là nên nói chuyện này cho nó tốt đẹp nhé. Đó là câu chuyện.
Dạ, cảm ơn luật sư Kim Phượng. Quý thính giả vẫn đang nghe chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng. Thứ hai đến thứ sáu từ 8:30 tới 9:00 thường là chương trình trực tiếp. Nếu quý thính giả muốn có thời giờ thêm nói chuyện về trường hợp riêng của mình, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng ở 408-947-7717, 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9:00 sáng cho đến 5:00 chiều. Trở lại với luật sư ạ.
Thì trong một cái sự bất cẩn, chúng ta có những cái mực bất cẩn, không? Nếu chúng ta nói về một cái cuộc đụng xe thông thường thì chúng ta bị thương tích rồi chúng ta được bồi thường. Nếu chúng ta tham khảo với luật sư và tùy theo cái hồ sơ nữa, chứ không phải là tự nhiên cái người ta đụng mình thế là mình đòi bồi thường. Nhiều người có những cái expectation, có những cái sự mong mỏi hơi quá cao trong những cái việc xảy ra ở trên trong cuộc sống của chúng ta. Cái mực thứ hai mà chúng ta nói đến đó là cái sự bất cẩn quá độ, tức là gross negligence. Okay. Khi chúng ta nói đến cái việc gross negligence thì chúng ta đã nghe cái định nghĩa và tôi vừa mới nói, là cái sự quan tâm đó hoặc là cái sự mà cực đoan không quan tâm đó, nó đã đến từ cái hành động của một người làm việc cái bất cẩn, làm việc cái sự bất cẩn này Và nếu so sánh cái người đó với lại một người làm việc cẩn thận hợp lý, trong trường hợp y như vậy thì cái người này hành động không đúng. Thế thì tại sao chúng ta không để ý đến cái hành động của mình khi mình làm cái việc này nó không đúng, và khi mình bị thưa là cái hành động quá thiếu sót, cực đoan, thì chúng ta bắt đầu tranh cãi. Khi tôi nói đến cái mực thứ ba này thì nó là cái chủ đích mà tôi muốn nói đến ngày hôm nay. Đó là một cái hành vi sai trái cố ý xảy ra. Có nhiều người không nghĩ rằng là cái việc đó mình làm là nó là một cái hành vi cố ý. Nhưng mà khi phân tích ra cái việc nó đã xảy ra thì rõ ràng đó là một cái hành vi cố ý. Mà cái người cố ý làm cái hành động này hoặc là không làm cái hành động này biết cái hành vi của mình có thể sẽ gây thương tích hoặc thiệt hại cho một người khác. Nếu mà chúng ta biết là nếu chúng ta làm cái việc đó mà nó làm cho người kia bị thiệt hại mà mình cứ cố tình mình làm thì đó là một hành vi cố ý sai trái, đúng không? Hoặc là chúng ta biết rằng là nếu mà tôi không làm gì hết thì cái người đó sẽ bị thiệt hại đến như thế, thì đó cũng là một cái hành vi cố ý. Một cái hành vi mà cố tình để xảy ra sai trái có thể xảy ra khi mà một người hành động quá liều lĩnh hoặc không hành động trong các trường hợp đòi hỏi phải có một hành động rõ ràng để biểu thị cái sự coi thường cái hành động hoặc là cái việc không hành động của mình. Khi đi đến cái chỗ này thì chúng ta sẽ phải đối diện với những cái vấn đề mà chúng ta không nghĩ nó sẽ xảy ra trong cái cuộc sống của mình. Cái anh này, anh ấy chạy từ nhà đến cái góc đường đó mỗi ngày. Anh ấy chạy đến góc đường đó thì anh biết cái góc đường đó nó có cái bảng stop sign. Đi qua cái bảng stop sign thì anh phải chạy tới một cái bảng stop sign nữa. Và nếu quý vị đi từ nhà quý vị đến một cái nơi nào đó mà quý vị đi mỗi ngày, quý vị có nghĩ rằng là quý vị không biết rằng cái chỗ đó nó có bảng stop sign hay không? Nếu cái việc đó, những hành động nó xảy ra và cái tai nạn đó xảy ra và cái người bị thương tích là một cái người bị thương tích khá trầm trọng, và cái lời khai của mình nói là tôi không biết ngày đó nó cái bảng stop sign, thì mình không thể nào vượt qua cái mực đó được. Tại vì người tranh án họ sẽ biết rằng là mình không có nói đúng. Nếu mình sống ở cái nơi đó và mình bước ra khỏi căn nhà, mình lái cái xe đó và mình đi đến góc đường đó có cái bảng stop sign mỗi ngày, làm sao mình không biết cái bảng stop sign đó nó không có ở đó, đúng không? Đây là cái lý do tại sao khi chúng ta nói đến cái vấn đề tố tụng thì chúng ta phải khai sự thật. Nhiều người cứ nghĩ rằng là nếu tôi nói khác đi thì họ sẽ không bao giờ biết. Họ đây là chánh án hoặc là luật sư đối phương hoặc là những người điều tra viên, họ không bao giờ biết. Thì cái anh này anh ấy đụng một cái người trẻ tuổi ở một cái đường đi 25 mai một giờ. Anh ấy chạy đến 60 mai một giờ. Anh đụng vào xe của một cái người trẻ. Và ngày hôm nay anh làm cho cái người trẻ tuổi này phải bán thân bất toại. Cái số tiền nhà thương nó khá nhiều. Đó là những cái sự thương tích đòi bồi hoàn bởi cái người bị thiệt hại. Không những như vậy, và cái số tiền mà chánh án bồi thường cho cái sự bất tiện đau đớn về thể xác của cái người đã bị thương là một con số khác nữa. Cái vấn đề ở đây là anh này anh ấy cãi. Anh ấy nói là cái hành động của anh ấy không phải là một cái hành động được định nghĩa là một hành vi sai trái cố ý xảy ra. Anh nói đây chỉ là một cái cuộc đụng xe bình thường thôi. Anh ấy gây ra tai nạn thì cái trách nhiệm, cái liability, cái trách nhiệm của cái người gây ra tai nạn đó không phải là cái sự tranh cãi trong cái hồ sơ này. Đây là lý do tại sao mà quý vị thấy rằng là có rất là nhiều cái hồ sơ tai nạn xe cộ. Cái trách nhiệm, cái lỗi ở ai đó không phải là cái vấn đề. Nhưng cái vấn đề ở đây là làm sao chúng ta giải quyết cái hồ sơ này? Vì nó nằm ở cái mức bất cẩn hay là quá bất cẩn hay là cái hành vi cố ý sai trái xảy ra. Thì anh này anh ấy khai như thế nào đó, nhưng mà chánh án ở trên tòa sơ thẩm nghe cái câu chuyện của anh ta và nói rằng là anh này, cái hành động của anh ta đã cố tình làm cho cái người thanh niên trẻ tuổi này bị thiệt hại vì cái hành vi cố tình xảy ra của anh ta, cố tình xảy ra sai trái của anh ta. Chánh án nhìn vào cái dữ kiện của cái hồ sơ, chánh án nói rằng là anh sống ở cái nơi này, cái anh mà đụng xe đó, làm cho cái người kia bị thương tích đó, anh sống ở cái nơi này, anh ấy chạy 25, anh chạy 60 mile một giờ trong một cái con đường có 25 mile cho phép. Rồi đến cái bảng ngừng lại ở ngay cái góc đường đó, chỉ cách nhà anh có một con đường thôi. Thì không có lý do gì mà anh ấy không thấy cái bảng stop sign đó, và anh ấy vượt qua cái bảng stop sign đó ở một cái tốc độ đến thế. Và con đường ngày hôm đó nó rất là sáng tại vì nó có đèn. Mặc dầu là trời mưa nhưng mà đến lúc đó mưa không có còn mạnh nữa. Đây là những cái lý do mà cái người làm sai luôn luôn muốn tránh khỏi cái sự trách nhiệm bồi thường và đưa ra những cái lời khai không đúng sự thật. Thêm vào đó, anh này anh đã có 2-3 lon bia khi mà anh đang ngồi đằng sau lưng cái xe, cái vô lăng của cái xe đó để mà anh ấy lái. Còn thêm cái tội uống rượu lái xe gây thương tích nữa. Chúng vị thấy đây là những cái vấn đề nó xảy ra trong cuộc sống của chúng ta. Và nếu chúng ta biết rằng là phải làm thế nào để hành động hoặc không hành động cho nó đúng, nó không phải là một cái việc dễ đâu. Nhưng mà chúng ta phải dựa trên một cái căn bản, đó là mình phải hành động cho nó hợp lý. Nếu mà chúng ta thấy rằng là cái người đằng trước xe mình đang lái mà cái xe nó cứ quẹo qua quẹo lại, nó qua bên đường này, nó quẹo lại bên đường kia, thì cái người bình thường ngồi đằng sau lưng cái xe đó phải nói rằng là ngồi phía đằng sau xe đó, tức là ngồi ở cái xe đằng sau đó, phải nghĩ rằng là ồ, cái người này, một là người này buồn ngủ, hai là người này đã bị uống rượu lái xe. Mà nếu chúng ta không làm gì hết, chúng ta làm ngơ đi. Làm sao chúng ta làm ngơ được khi cái sự an toàn tính mạng của mình nó đang bị đe dọa bởi cái sự lái xe của cái người đằng trước, thì chúng ta phải hành động đúng không? Cái người bình thường sẽ gọi cho 911 và báo cáo cái số xe như thế này, đường này và đang lái như thế nọ để cho cảnh sát tới, cảnh sát đưa cái người đó vào lề. Và làm như vậy là chúng ta không những bảo vệ cái sự an toàn mà bảo vệ cho các cũng lái xe trên đường đó. Cho nên cái hành động của mình nhiều khi nó rất là quan trọng và mình phải cân nhắc. Và nếu chúng ta rơi vào những cái cuộc tai nạn ở trên con đường thì chúng ta phải biết luật đòi hỏi chúng ta phải ngừng xe lại, trao đổi những cái tin tức cần thiết cho cả hai bên. Và từ đó chúng ta để cho hãng bảo hiểm xe của mình làm những cái việc của họ. Vì lý do đó mình mới mua bảo hiểm xe, nhưng mà thực ra đúng ra là vì luật nói mình phải có bảo hiểm xe. Nhất là khi chúng ta không có làm đúng với những điều luật, chúng ta sợ lắm. Chúng ta tìm cách này, chúng ta tìm cách khác, thậm chí chúng ta bỏ chạy để không phải rơi vào tình trạng bị ngừng lại. Nhưng chúng ta không biết rằng là khi cái xe của mình đụng cái xe của người kia, đang có một người đứng bên kia đường nhìn thấy cái hành động của mình. Cho nên cái cuộc sống mà cho nó an bình, cho nó thẳng, để chúng ta không phải lo nghĩ, lo lắng, sợ hãi nhé. Nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến những vấn đề về di trú, quý vị có thể gọi cho chúng tôi ở số 408-947-7717. Những vấn đề liên quan đến luật tài sản, đến giải quyết tài sản, đến probate, đến làm living trust, quý vị có thể gọi cho chúng tôi 7717. Đến những vấn đề về luật gia đình, tranh chấp, tố tụng, chia tài sản, cấp dưỡng, lo lắng cho con. Những cái việc này chúng ta không cần thiết phải lên đến tòa để nhờ tòa làm những cái vấn đề này. Nếu chúng ta có thể giải quyết được, luật nói bổn phận chăm sóc con là bởi người cha, người mẹ. Và luật không nói thì đó cũng là bổn phận chăm sóc con. Vậy thì chúng ta nếu đi đến chỗ ly dị, chúng ta cần phải để ý đến cái cuộc sống và cái sự bình an của các con mình trước. Trước cả cái sự bình an của mình nữa kìa. Nhưng mà việc đó thông qua thôi, chứ còn khi vào thực tế làm việc thì có khá nhiều những cặp vợ chồng tranh cãi nuôi con như thế nào, giữ con như thế nào, cũng chỉ vì không biết là tình thương cha mẹ đối với con hay là cái sự ích kỷ giữa hai người lớn đang tranh chấp nhau. Rồi chúng ta đi đến cái chỗ chia tài sản. Tài sản trong cuộc sống vợ chồng là của chúng. Nếu thực sự cái tài sản đó không phải của mình, thì tại sao mình lại cố tình cứ tranh chấp? Rồi chúng ta có những vấn đề liên quan đến luật tố tụng, đến hợp đồng, mua bán thương mại. Mua bán thương mại là một cái công việc khá phức tạp. Chúng ta bỏ ra một cái khoản tiền khá lớn. Không phải chỉ là mua bán cái thương mại 3 cái ghế hay là 5 cái bàn, mà chúng ta phải nghĩ đến những cái hợp đồng khác nữa. Rồi những vấn đề liên quan đến nhân viên nữa. Rồi những vấn đề liên quan đến cái chủ quyền của cái thương hiệu nữa. Thấy không? Quý vị thấy không? Đi vào chi tiết nó phức tạp lắm. Cho nên chúng ta cần phải tham khảo với luật sư để biết rằng là chúng ta cần phải làm những cái việc như thế nào để bảo vệ quyền lợi của mình và bảo vệ cái số tiền mà mình dành dụm cả đời để mà có một cái thương mại chắc nhé. Nếu quý vị thắc mắc liên quan đến pháp luật, xin vị gọi số 408-947-7717. 408-947-7717. Xin cảm ơn sự theo dõi ngày hôm nay và xin kính chúc quý vị một ngày an bình, hạnh phúc.
Dạ, cảm ơn luật sư Nguyễn Kim Phượng. Hẹn gặp lại luật sư sáng ngày mai cũng từ 8 rưỡi cho đến 9 giờ. Chúc luật sư sang một ngày mới nhiều sức khỏe và bình an nha.
Xin cảm ơn Khánh Thi, xin kính chào quý vị.
Nếu quý thính giả có câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di trúc, hoặc là hợp đồng mua bán, mướn cơ sở thương mại nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng 408-947-7717, 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng cho đến 5 giờ chiều. Khánh Thi cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng. Kính chúc tất cả quý thính giả cùng gia đình sang một ngày mới nhiều sức khỏe và bình an. Khánh Thi hẹn gặp lại quý thính giả tối nay 8 giờ Dạ Thành Radio.